Chương 701, vị lừa khi Liên Uy Ngưỡng và Tê Chiếu không còn bảo vệ, những người trong biển máu bắt đầu cảm thấy sức ép tăng lên. Họ nhận ra rằng chính Liên Uy Ngưỡng và Tê Chiếu đã giúp họ chống lại sự ăn mòn ghê gớm của biển máu. Dù vậy, sức mạnh của họ không phải là nhỏ, và họ tin rằng với sự bảo hộ của mình, họ có thể chịu đựng được trong một thời gian. Tuy nhiên, kế hoạch tập kích lần này không những thất bại mà còn khiến họ mất đi yêu linh đồn. Giống như việc mua sắm nhưng lại mất tiền của người phụ nữ. Nếu họ không thể bắt được Hắc Khôi, họ sẽ không còn mặt mũi nào để gặp lại Liên Uy Ngưỡng và Tê Chiếu. Vì vậy, bảy người chia thành ba nhóm, phát huy tốc độ cao nhất của mình, đuổi theo vị trí của Hắc Khôi theo tuần thiên lệnh. Mặc dù Hắc Khôi đang chạy trốn, nhưng tốc độ của hắn không quá nhanh, và bảy người họ sẽ sớm bắt kịp. Nếu họ tiếp tục như vậy, họ chia thành ba đường để cắt đứt lối thoát của Hắc Khôi. Không nói nhiều, tất cả họ đều cắn răng chịu đựng sự ăn mòn của biển máu, và linh lực của họ đang tiêu hao nhanh chóng. Họ mới nhận ra rằng biển máu này khủng khiếp hơn họ tưởng tượng, với tốc độ càng nhanh thì sức ăn mòn càng mạnh. Cuối cùng, sau khoảng nửa canh giờ đuổi theo, vị trí của Hắc Khôi trong tuần thiên lệnh đã rất gần họ. Không lâu sau, vị trí của Hắc Khôi trùng khớp với họ. Nhưng Long Thiên không thể thấy Hắc Khôi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao không thấy ai cả? Liệu tuần thiên lệnh có sai không? Phần Yên và Long Thiên kiểm tra lại tuần thiên lệnh, tỏ ra khó hiểu, không biết. Tuần thiên lệnh không thể sai. Hắc Khôi chắc chắn ở gần đây, chúng ta hãy tìm kiếm. Hai người vừa tách ra, những người khác cũng đến, đều tỏ ra nghi ngờ. Trừ khi Hắc Khôi có thể ẩn nấp trong biển máu, không có lý do gì họ không thể tìm thấy hắn. Vì vậy, bảy người tản ra tìm kiếm xung quanh. Nhưng họ phát hiện ra rằng, chỉ cần họ di chuyển ra khỏi phạm vi 300 mét, vị trí trong tuần thiên lệnh sẽ tách khỏi vị trí của Hắc Khôi. Điều này chứng minh rằng Hắc Khôi chắc chắn ở ngay vị trí mà Long Thiến và Phần Yên đứng trước nó. Điều này khiến mọi người nghi ngờ lẫn nhau và theo dõi lẫn nhau. Tất cả đều khó hiểu. Tuần thiên lệnh không thể sai. Hắc Khôi chắc chắn ở đây, Long Thiến nói một cách kiên định. Nhưng ngay sau đó, Thiên Thương bên cạnh nhíu mày và nói, không đúng, chúng ta đã nhầm. Chúng ta đều cho rằng vị trí của tuần thiên lệnh chính là vị trí của Hắc Khôi, nhưng chúng ta đã bỏ qua một khả năng. Sau đó, Thiên Thương lại quan sát xung quanh. Cũng không đúng. Nếu Hắc Khôi đã giấu tuần thiên lệnh ở đây, thì không có khả năng nó sẽ di chuyển. Dựa vào khoảng cách di chuyển trước đó, chắc chắn không phải do nước biển gây ra. Lạc Trần vừa dứt lời, Thiên Thương lại thở dài. Còn một khả năng khác, nói xong. Hắn hất tay về phía biển nước mênh mông, một dòng nước cuộn trào cuộn hiện lên. Nhìn kỹ, mọi người mới nhận ra màu sắc kỳ lạ của nó, từ xa là màu đỏ sẫm, nhưng khi ở gần lại phớt hồng nhạt. Thiên Thương đưa tay vào dòng nước, khoắng một lúc rồi rút ra, trong tay là một tuần thiên lệnh hoàn hảo nguyên vẹn, bị lừa rồi. Thiên Thương ném tuần thiên lệnh cho Phần Yên, hừ lạnh, Hắc Khôi đã trốn xa, chúng ta lãng phí bao nhiêu thời gian. Hắn vung tay, ném tan chồng nước. Tiếng trên rỉ thảm thiết vang lên từ trong đó, hóa ra oan hồn đã ám vào dòng nước. Hắc Khôi lợi dụng tuần thiên lệnh để lừa họ. Sắc mặt mọi người tối sầm, bị coi là trò đùa ngu ngốc, ai cũng bực tức. Thiên Thương lắc lắc tuần thiên lệnh nhuộm đỏ, thở dài, chắc chắn là Lãng Tâm Kiếm Hào. Hắn không hề trốn chạy, mà sau khi lừa chúng ta quay lại huyết hải, thừa lúc chúng ta đi tìm Hắc Khôi, đã kim thiền thoát xác. Đáng tiếc tuần thiên lệnh không thể xác định vị trí lẫn nhau. Ta đoán tuần thiên lệnh của yêu linh đồ hẳn là ở trên người Lãng Tâm Kiếm Hào. Phần Yên gật đầu, thu hồi tuần thiên lệnh. Chẳng còn cách nào khác, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi quá muộn. Lực ăn mòn kinh hoàng của biển máu khiến họ không thể chần chừ thêm. Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi đã ở xa huyết hải. Sau thời gian dài luyện hóa, Hắc Khôi đã gần như loại bỏ tác dụng phụ của sinh tử huyết giới hỗn loạn. Kiếm Hào huynh, đa tạ đã giúp đỡ. Không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến vậy. Ta còn tưởng rằng bế quan tu luyện trong huyết hải là vạn toàn. Lãng Tâm Kiếm Hào cười, đừng lo, Nguyệt Hoàng Tuyền đã vứt bỏ tuần thiên lệnh, ta không thể lần ra dấu vết của họ. Chúng ta chỉ cần thoát khỏi sự truy sát của bạn yêu và dị thế, sau đó từ từ tính kế. Đúng vậy, chúng ta chỉ bị thương nhẹ, còn bắt được một con tin. Hai người chúng ta nhất định sẽ thành công, chỉ lo là nếu gặp hồn thú, hay ta khó mà chống đỡ. Lãng Tâm Kiếm Hào vừa dứt lời, sắc mặt cả hai bỗng tái nhợt. Họ đang bay nhanh bỗng chốc dừng lại. Hắc Khôi cười khổ nhìn Lãng Tâm Kiếm Hào, miệng quả đen của ngươi đúng là không đỡ được. Trước đây ta không ngờ ngươi còn có tài năng này. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng đỏ mặt tía tai, dở khóc dở cười. Trước mặt họ, cách khoảng 2-3 ngàn mét, sáu bảy con hồn thú to lớn như chim đang lượn lờ, nhìn chằm chằm vào họ như hổ rình mồi. Khí thế của những con hồn thú này cho thấy chúng đều ở cấp độ thiên tôn sơ giai. Hai người họ dù bạo phát toàn bộ sức mạnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiến đấu. Tuy nhiên, trong Vân Lạc chi mộ, việc khôi phục linh lực vô cùng khó khăn. Ngay cả với sự trợ giúp của đan dược, tốc độ hồi phục cũng chỉ bằng một phần nhỏ so với bình thường. Hơn nữa, cho dù họ có thể hạ gục những con hồn thú này, ai có thể đảm bảo rằng sẽ không có thêm nhiều con khác xuất hiện. Nếu sau một trận chiến ác liệt mà linh lực cạn kiệt, hậu quả sẽ không thể lường trước. Vì vậy, hai người liếc nhìn nhau rồi quyết định bỏ chạy. Tuy nhiên, họ không quay về mà rẽ sang hướng trái. Quy tắc sinh tồn trong Vân Lạc chi mộ: tránh chiến đấu nếu có thể. Lý do thứ nhất là vì việc khôi phục linh lực vô cùng khó khăn. Mục đích chính của họ khi đến đây là tìm kiếm Vĩnh Hằng trong truyền thuyết. Tuy nhiên, không ai biết Vĩnh Hằng đó là gì và ở đâu. Nói cách khác, tất cả những người bước vào Vân Lạc chi mộ đều có cơ hội đạt được Vĩnh Hằng này và từ đó bước lên đỉnh cao chí tôn. Do đó, trong tình huống này, không ai muốn liều mạng chiến đấu, bởi chỉ cần còn sống, họ vẫn có cơ hội đạt được Vĩnh Hằng. Việc bỏ chạy của hai người đã chọc giận lũ hồn thú, chúng vỗ cánh bay theo đuổi. Nhìn thấy sáu bảy con hồn thú lao đến, sắc mặt Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi càng thêm xám xịt. Tốc độ của những con hồn thú có cánh quả thực vượt trội hơn nhiều so với họ. Bất đắc dĩ, hai người đành dốc hết sức lực, đồng thời nuốt vội đang dự khôi phục linh lực. Tuy nhiên, họ đều biết rằng đây không phải là giải pháp lâu dài. Lũ hồn thú đều ở cấp độ thiên tôn sơ giai và có tốc độ phi thường. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người họ chắc chắn sẽ bị bắt kịp. Câu hỏi duy nhất là bao lâu họ sẽ bị bắt kịp. Kiếm Hào huynh, không thể tiếp tục như vậy được. Tốc độ của chúng ta không bằng chúng, sớm muộn gì cũng bị bắt kịp. Thay vì đợi đến khi linh lực cạn kiệt, chỉ bằng chúng ta chiến đấu với chúng ngay bây giờ. Dù có khó khăn, chúng ta cũng không nhất định sẽ thua. Sau khi giết chết chúng ta sẽ tìm chỗ ẩn náu. Hắc Khôi nói rất đúng. Lãng Tâm Kiếm Hào suy nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta hãy tiếp tục bay hết sức trong nửa canh giờ nữa. Nếu không thể bỏ rơi chúng ta sẽ quay lại chiến đấu. Mộ Vẫn Lạc này quá nguy hiểm, Mộ Vẫn Lạc này quá nguy hiểm. Chỉ cần còn hy vọng, chúng ta không nên liều mạng với lũ hồn thú. Nửa canh giờ là khoảng thời gian Lãng Tâm Kiếm Hào đã cẩn thận tính toán. Bay hết sức trong thời gian này sẽ tiêu hao khoảng một thành linh lực. Tuy nhiên, với lượng đan dược hồi phục họ vừa nuốt vào, họ có thể hoàn toàn khôi phục lượng linh lực này. Nói cách khác, sau nửa canh giờ, họ vẫn sẽ ở trạng thái đỉnh phong. Hai người gật đầu, không nói thêm lời nào, và tiếp tục bay hết sức. Nửa canh giờ trôi qua, thay vì bỏ rơi được lũ hồn thú, khoảng cách giữa họ và lũ hồn thú lại càng thu hẹp. Giờ đây chỉ còn cách nhau khoảng 500 mét, lũ hồn thú này quả thật dai dẳng. Dù đã truy đuổi họ suốt nửa canh giờ mà vẫn không chịu bỏ cuộc, Kiếm Hào huynh, đừng chạy nữa, chiến thôi. Lãng Tâm Kiếm Hào thở dài và gật đầu, hai người đồng thời dừng lại. Xoay người đối mặt với lũ hồn thú, Lãng Tâm Kiếm Hào vung tay. Giới khí thất tinh long nguyên trong tay vẽ ra một đạo kiếm khí sắc bén như băng. Hắc Khôi cũng há to miệng, phát động tuyệt kỹ giữ nhà, vang vọng trời đất. Trên thực tế, nếu không phải vì Lãng Tâm Kiếm Hào đã sử dụng phương pháp tăng tu vi bằng tinh thần lực một lần trước đó, khi thoát khỏi miệng kỳ lân khổng lồ, khiến hắn không thể sử dụng lần nữa trong vòng một ngày, thì những con hồn thú này hoàn toàn không phải là đối thủ của họ. Chỉ cần Lãng Tâm Kiếm Hào sử dụng tinh thần lực để nâng cao thực lực lên thiên tôn đỉnh phong, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết.